vĩ đại trong đấy nó có năm chất loại kim, gan, sắt, thép, vàng, bạc hợp lại hóa thành một chất để thâu phóng, úp mở từ phút khắc làm việc bản thể của nó và hóa sanh nó, cũng như cái magneto của xe hơi thâu phóng lửa điện hợp thành một thứ 500 em ăn thâu phóng mạnh hơn hai cái cặp gọi là thiên khảm nhất của trần, làm đầu mối mạch lạc của bản thể nhảy ra là thâu phóng do nơi trái cặp thừa tiếp cho trái tim cùng hồi hộp. Ba đấng này đã bảo trợ bản thể người sống thác biển này thừa tiếp lĩnh Ngọc Hoàng Thượng Đế để giáo hóa ngũ hành ta cho phẩm chức của trái cặp bên trái cùng bên mặt. Đủ danh là Nang Đà, A Nang Đà gọi là tánh vía để thừa hành phận sự cho tâm thần của chúng ngươi. Khi ấy Phật giao quyền ngũ hành cho Ngọc Hoàng Thượng Đế thừa tiếp lệnh ta để sai khiến chúng nó và thừa hành phận sự của ta theo luồng điển cái sống sanh tồn cùng là thác. Ở đây tại sao người ta nói Ngọc Hoàng Thượng Đế nhỏ hơn Phật? Cho nên Thượng Đế có nhiều giới Thượng Đế, Minh Vương cũng là Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là Thượng Đế, mà Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là hắc bì Phật. Phải thấy chỗ này, cái màu quyền nó không ai thay đổi được hết. Bạn có phóng màu trắng vô nó cũng là đen, mà sửa màu đen thành trắng không được. Cho nên tối thượng ở chỗ đó. Nhưng mà người phàm không thấy, nói ông Phật kia lớn hơn ông Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn khác á. Ngọc Hoàng thiếu gì Ngọc Hoàng, chỗ nào lại không có. Cho nên xưng danh ông vua cũng có thể xưng được Ngọc Hoàng. Ở thế gian cũng một Thượng Đế nhỏ mà thôi. Cho nên nhiều người lâm cơ bút cũng vậy, nhập xác cũng vậy, lâm ở chỗ đó. Mà chúng ta có pháp tu thanh tịnh, chúng ta có giữ pháp mà đi thôi. Không có nghe nữa, ông Ngọc Hoàng đã xuống, tôi phải quỳ, tôi phải làm gì, vô ích. Tôi chỉ là tu, để tôi trở về với Đại Thiên Tôn, Đại Thanh Tịnh. Cái đó là cái quan trọng, cái đó là cái chánh. Còn những cái kia mà xuống có làm bùa phép thì nó cũng chỉ giới hạn mà thôi. Cho nên người tu duy không cần thiết suy nghĩ vấn đề đó, nghe tài liệu để thấy và để phán xét, lấy cái trí khôn chúng ta thấy sự thanh tịnh chúng ta đến đâu và chúng thấy quyền năng của các nơi đang làm việc hỗ trợ cho chư Phật chư tiên bằng cách nào. Chúng ta thấy rõ điều đó mà chúng ta cố gắng tu và xây dựng niềm tin tu đi và không có còn cầu xin nữa. Thực hành cho đến đích. Thâu là sự thác đem hồn về thiên đàng, còn phóng là cho ra, cho sanh tồn bản thể con người cùng vạn mạng. Vì đại bởi vậy, ta hết tâm giáo hóa con để con hiểu rõ phận sự tu hành sáng suốt. Cái vùng máy của con người, vạn mạng của nó cũng giống men chất, là cốt giác nguyên chất phần nào phò tá linh hồn con để làm việc cho bản thể. Còn tánh vía bử pháp của nó là Nang Đà, A Nang Đà để vận động thừa tiếp bên trong, ăn ngủ bài tiết lục căn phải nghe nó truyền bá, nó là tánh tình bóng vía của bản thể. Còn lục trần cũng thừa tiếp Nang Đà, A Nang Đà là trái cặp thừa tiếp bên ngoài, là chân tay đầu mình da lông. Vật gì hoạt động về phần Nang Đà, A Nang Đà chủ mưu sự vận động vật chất do nơi Đà Ra Ni Đế, Trên Lăng Càng Đế, Tỳ Lê Ni Đế động đậy cửa quậy đánh đập hung dữ thuộc về võ Phật, là một phần khí trược thuộc về quả tặc, tánh hờn giận nóng nảy tham sân. Di Đà ơi, con hãy về ạ. Nãy giờ các bạn nghe Di Đà ơi là cái phần trí của bạn, các bạn phải ứng ở đó. Di Đà ơi là kêu các bạn đó, chứ không có phải đọc cái cuốn này mà cứ nghĩ tới ông Di Đà là sai rồi. Di Đà ơi, các người phải nhận ngay những lời giáo dục đó. Con hãy về và thừa tiếp cho nó tu hành hóa văn Phật pháp lý của Đức Thích Ca Mâu Ni. Nếu con không dạy bảo nó học đạo thì nó được kéo con trở lại như thế. Hễ con mê trần thì bị nó lôi cuốn. Ta lấy lễ cầm không binh vực thần hồn con được. Di Đà ơi, con ráng cần mẫn xem xét dạy chúng nó được theo con về nước thiên đàng hưởng phước đời đời. Còn con mê trần thì cũng sang trọng vui sướng trong đời, nhưng phải nhớ đầu thai cho trần, không thể về cõi thiên đàng. Dầu cho đến đổi con ngay thẳng tử tế đi nữa thì con được hưởng phước vinh quê phú quý nơi trần mà thôi. Nếu con bị mê trần thái quá, tội lỗi nhiều thì bị sa đọa làm quỷ ma không đầu. Nếu thái quá sa đọa thì bị sa thải thú vật côn trùng. Như đại, ta đã bao phen bảo ngươi tu hành theo chân ta, lòng ta từ bi bác ái thương con, dạy dỗ nâng đỡ đến cùng. Con ráng tu luyện pháp lý cho linh hồn con khỏi đọa lạc trầm luân. Nay con được A Phật thì ta hết sức ân cần giúp con. Nếu con sa đọa thì con bị niết bàn lôi cuốn nơi trần thế, lễ công không binh vị hộ độ con được. Di Đà ơi, ráng tu luyện theo pháp lý để chân tu về thiên đàng. Con gắn bó theo lễ phải ngay thẳng đó con. Đây ta chỉ rõ trái cật làm việc cho thiên viên bộ đầu, giúp việc cho thần hồn điển quang về phía bên trái, còn trái cật bên mặt làm việc cho tánh vía võ Phật luồng quả hậu. La Hầu La nghĩa là nước Ba La Mật, cũng gọi là Cam Lồ, chỉ rõ là nước miếng bản thể con người. Hầu là dưới cầm hầu, La là La Hán Bồ Tát. Như đại khi con luyện đạo lấy lưỡi co lên, kề chân răng, công phu chừng 4 tháng thì nước miếng ấy hóa ra Ba La Mật hay là Cam Lồ. Do nơi một chỗ nước theo đường răng tế bộ đầu chảy xuống nơi chân răng hợp với cuốn vị đựng trong hầu trì con, đó là một chất biển trong sạch để giúp cho bản thể con nuốt vào thành ra một thứ nước vàng bao tử, giúp cho nó tiêu hóa vật thực hóa ra một chất cam lồ làm cho huyết thanh khí. Hễ công phu luyện đạo thì huyết ấy sung lên, mặt mày tươi tắn, da thịt mịn màng, trở thành một người trẻ trung hơn. Di Đà ơi, thứ cam lồ làm cho người được sống lâu và sức khỏe. Nếu luyện đạo được bền bỉ thì nước ấy trở thành một nguồn duyên hấm từ trên hà đào thành, ngay não của ta rớt xuống phía trong hai lỗ mũi, đi ngay xuống cuốn họng, một vòng tròn gọi là duyên hấm. Di Đà ơi, đó là thuốc trường sanh để giúp cho con sống lâu, sức khỏe dồi dào, bổ túc lại trong lúc con ngoài đời làm việc cần lao. Nay con tu, thầy lấy chất biển trong bản thể tiếp xúc cho con. Khi con định thần thì duyên ấm rớt xuống. Con nhớ lời thầy dặn, nghiêng bộ đầu qua tay trái rồi nuốt vườn duyên ấm ấy xuống khỏi cuốn vị. dân thánh này tan ra trở thành nước thuốc cam lồ, giúp cho sự tu luyện khỏe khoắn, sống lâu, dồi dào thêm nữa, cho có công quả bồi đức tu hành để đền tội nhỏ nhất, chút ít những lời lễ vô nghi bỉ ổi của con, đó là tội sơ lược không đáng kể vào niết bàn, gọi là trừng phạt giả của trần thế, ham ăn nói hỗn ẩu. Cho nên trong này đã dạy từ ly từ tí, dạy cái thủy từ cái cặp xung lên cái não, rồi từ ở trên đem cái viên hấm nước cam lồ là cái bọt nước miếng của chúng ta. Rồi mà lý học hiện tại cũng xác nhận rằng bọt nước miếng là trị ba bệnh trong cơ thể. Cho nên các bạn đã may mắn rằng có lưỡi răng gầy răng niệm Phật và nuốt nước miếng hàng ngày, đó là đã lo trị bệnh tâm lẫn thần, kỳ diệu vô cùng. Cho nên càng ngày càng niệm, càng nuốt nước miếng thì thấy cái mặt càng ngày càng tươi thay đổi. Thậm chí những người mặt nám mà ngày nay tu cố công làm đúng theo pháp, mặt mày vẫn tươi và tiêu trừ tất cả những cái nám đó. Nám mà thể hiện trên mặt đó là nám, mà chúng ta cố gắng tu rồi nó thanh lọc không còn nám nữa, là cái nạn nó sẽ tiêu trừ. Mà trong nội tạng của chúng ta càng ngày càng nhẹ, nhờ đâu? Cho nên cái pháp này là trường sanh trị bệnh, mà người thực hành không trị chí, làm nửa chừng thay đổi, than vãn đủ chuyện. Chứ kỳ thật mà chúng ta bỏ kỳ công cho chúng ta thì ta sẽ thoát nhiều cõi và không có bị lệ thuộc nữa. Rất rõ ràng tâm lẫn thân, cơ tạng các bạn nhiều tai nạn, đáng lẽ nó xảy đến khủng khiếp nhưng mà chỉ sơ sài mà thôi. Những cái nạn lớn nó muốn áp đảo các bạn, mà các bạn có công tu rồi, nó chỉ bệnh hoạn sơ sơ và ngưng trệ cái kỳ, có thể tiến tới giây phút đó nó ngộ nạn nhưng mà tránh khỏi. Cái chuyện đó là bất ngờ và không cần phải thầy tướng thầy bói nào hết, chỉ ngồi cái sự trật tự của chính mình mà hòa với thanh giới thì tự cứu rõ ràng. Cho nên cái phương pháp công phu này nó khai hóa nội tâm nội tạng, từ sớ thịt, từ lỗ chân lông, và không có bỏ sót một nơi nào hết. Cho nên cái tiểu thiên địa này biến thành cái xa vệ quốc, biến hóa trở lại trật tự rõ rệt, lời ăn tiếng nói cũng thay đổi. Tại sao nó thay đổi? Các bạn có lưỡi răng kề răng, hồi trước các bạn nói xàm nhiều thì nó kéo nó lôi các bạn nói bậy, nói hơn nói thua. Mà bây giờ các bạn có lưỡi răng rồi răng niệm Phật thì sự đối đãi giữa nhân sanh, cái gì cần thiết thì các bạn nói, mà không cần thiết các bạn đâu có nói. Thành ra nó không có lầm lỗi gì nhiều, mà nó hướng thượng, nó nói những câu thanh cao cỡ mở. Cho nên những người hướng thượng ở đây tu rồi cái biển nó rút đi lên. Pháp lý tại sao người có thiền pháp lý đi nói với người thường không có thiền, nói chập có cảm tình, bị rút cái trượt của người ta đi. Ngồi đó nói chặt cái rút, mà nhiều người cái tâm nó nhẹ rồi thì nó thấy đi tới nói đối phương thấy ngực nặng. Mà ngực nặng thì mình phải nghĩ sao, mình hướng về cái tâm mà mình nói về cái tâm, cái tạng tâm mình mở lần được trụ đảnh, đối phương nó cũng nhẹ. Đứa ngồi mình đối diện với đối phương, mình thấy mỗi mình tay trái thì mình thấy đối phương nó đã bị tay trái rồi. Cái trượt xâm chiếm nó, cái tà khí xâm chiếm nó, mình nói cái chuyện nặng của tay trái thì chặt nó khai hết, nó thấy nó bị thương chỗ đó rồi. Vì cái tà khí xâm nhập nó mới sinh ra bệnh. Bất cứ một cái bệnh gì ở thế gian đều tà khí xâm nhập hết, nó mới sinh ra bệnh. Mà chúng ta tu hướng về thanh thì chúng ta rút nó hướng về thanh, nó đâu còn nữa. Cho nên những người tu vô vi đi thăm bệnh nhân chỉ rước cái mạng về, nhưng mà về chúng ta phải trì niệm Phật nhiều và làm pháp luân nhiều mới giải được. Có nhiều người ban đêm ngồi thiền nhắm mắt thấy ánh sáng, mà bữa nay đi thăm một bệnh nhân trong nhà thương mà thấy họ bệnh nặng quá, mình tâm thật tâm muốn cứu độ họ, tôi về mất ánh sáng, nhưng mà mình phải chịu. Vì cái thanh điển mình bỏ cho họ rồi, mình rước cái trượt cho họ, mình phải về mình thanh lọc ít nhất 2 tuần nó mới khôi phục được. Cái sự thiệt thòi đó mình cảm mừng, và mình học được cái dũng. Vì sao mình biết đường đi, họ không biết đường đi. Cho nên cái kinh này đã giải bày tất cả những cái gút mắt trong nội tạng của chính chúng ta. Cho nên các bạn cố gắng nghiên cứu và nghiền ngẫm trở lại, nghe những gì mà tôi đặt ra và tôi cộng thêm với luồng điển của bài trên, rồi các bạn từ tâm niệm Phật để nghe lại, thì các bạn sẽ có chỗ chứa. Từ từ do cái công năng công phu và buông bỏ cái tánh trần tục, và để giáo dục lục căn lục trần tiến hóa, thì lúc đó mới có cơ hội chứa đựng được. Chứ bây giờ nghe vậy nhưng mà nói lại nói không được. Rồi tương lai các bạn thanh nhẹ nắm cuốn sách này đọc, vừa nghe cái đó vừa đọc cái này, rồi các bạn mới thấy thâm thía. Đức Di Đà đã chuyển thẳng luồng điển ngay trung thiên bộ đầu của các bạn trong giờ phút tôi đang chuyển giám và đọc lại những cái kinh của Ngài đã chuyển qua cho ông Tư. Thì các bạn tận hưởng cái đó, nhưng mà vì quá trượt không có chỗ chứa, thì cố gắng tu thanh đi, rồi mới thấy cái đầu của các bạn nó tròn do hào quang rõ ràng, mới thấy giá trị của thanh tịnh, thấy ta là cảnh, cảnh là ta, không còn động nữa. Lúc đó mới là thật sự tu trong thanh tịnh và không còn bơ vơ nữa. Tâm đầu ly phả la đọa, nghĩa là bến đò gian tâm. Đầu và trước trán ngay bộ đầu, chỉ ly là ly hiu, tập trung đã còn. Chỉ phả là thuyền bát nhã, chỉ la đọa, chỉ la là một chữ nước cam lồ. Trước kia con tu luyện đạo mà có, hiện nay gốc ở nơi sông bị ngạn. Di Đà ơi, nay con cố tâm luyện đạo, ta lấy nước nơi sông bị ngạn để mượn điển truyền thanh viện trợ nước cam lồ giúp cho con đem vào thậm chí là trái cập, bổ túc thêm sự lao nhập làm lụng. Khi luyện đạo tu hành, nước ấy chạy thẳng vào thẩm thủy tiên thiên của trái cập, bổ túc sự lao tổn bản thể của con làm việc cho trần. Nay cho con nước này thêm sức lực dồi dào, bổ túc sự mạnh mẽ sức khỏe của con. Tuy là con lớn tuổi trở lại trẻ trung, hơn phần nào cho có sức luyện đạo để hầu con theo thầy. Di Đà ơi, ráng tin cho con. Ca Lu Đà Di nghĩa là chữ ca, là Thích Ca chứng minh. Chữ Lu là để ý xem xét sự luyện đạo cho chúng sanh. Chữ Đà là thầy chúng ta gọi là Di Đà. Chữ Di là truyền cho chúng sanh nào làm việc luyện đạo cố gắng. Đồng thời Thích Ca Phật Tổ cùng thầy ta là Di Đà xem xét dạy đạo. Maha Kiết Tâm Na, chữ Maha. Di Đà ơi, khi hồn con ở thiên đàng, con sa ngã phạm tội, thiên nhân nhập vào niết bàn ở chốn trần gian, ta giao phó cho con một bản thể có đủ điều kiện ăn ngủ bài tiết theo trần. Hễ xuống trần thì con mê trần, con bị chua cay chát đắng mặn nồng, mạnh hiếp yếu, có khi bị tù đầy bản thể nữa, thì ta chắc rằng con sa đọa, hồn con sẽ làm con ma luân hồi. Nay con được suy nghĩ thích tấm, muốn trở về quê cũ của con chán đời, rồi con thức tấm tâm tầm đàn theo đạo pháp lý vô vi khoa học nhận biết, nhất tâm thành thật nguyện theo chư chân ta, ta là đại từ đại bi, thương tất cả chúng sanh. Nay con luyện đạo được minh triết rồi, từ đây con không làm con ma. Hiện nay là kiếp của con, nếu con mê trần làm lầm lỗi đó con, nhờ con minh triết thức tỉnh, cố tâm luyện đạo tu hành, khỏi kiếp mê trần làm con ma. Chỉ tâm ma là cái cựu hoàn tán, hết mê tới tỉnh, hết tối tới sáng, thì con được tăng nhân chủ nghĩa theo nhà Phật, đời đạo song tu, tu tâm luyện tánh. Chúng ta tu trước kia chúng ta động loạn, ngày nay chúng ta tu thiền rồi, chúng ta uống được linh đơn để giải mê rồi. Cho nên nói về đạo là chúng ta thích, mà nói về đời thì cảm thấy tâm nặng, khó chịu. Tại sao? Chúng ta đã bước lên một lớp nữa rồi. Cho nên người tu đã được uống thuốc Phật để tiến hóa mà không hay, thì chỉ có pháp lý vô vi mới là đi mau như vậy, trực tiếp và thực hành cấp tốc mới thấy rõ là từ giai đoạn trần trược. Giờ được trước khi các bạn chưa tu, các bạn đâu có hiểu gì, đọc cái này ra nghe không hiểu, mà bây giờ nhắc lại một chút xíu các bạn hiểu rồi, các bạn đã lên được một chút rồi, nghe hiểu rồi, hiểu ý rồi, nghe những lời đó nó thấm thía và nó chạy vào tâm, và chúng ta đang hành theo đường lối đó. Vì đạo con được biết nhân nghĩa lễ trí tín, là đạo Khổng Tử không thể nào làm lạc việc đời. Còn đạo Phật pháp lý vô vi, con cùng một tâm chí nguyện về cảnh cũ quê xưa theo cảnh tiên nhà Phật. Như Đà ơi, ta thấy con lầm tưởng Phật, thì chữ đại từ đại bi ta ban phước lành cho con. Nay con được lục huệ, ta giao phó cho con phải hoằng hóa chúng sanh, giáo huấn chúng nó với linh hồn nó khỏi chốn trầm mê. Ta sẽ độ cho chúng nó cùng con qua đến gian tân, từ mới sông bỉ ngạn bên có thuyền Bát Nhã đưa qua mới sông bỉ ngạn bên kia. Khi con vào Niết Bàn, con được ở bến gian tân, chỉ kinh gọi là Tân Na, là một bến đò sông bỉ ngạn. Con được hoằng hóa chúng khỏi kiếp ma qua đường Phật. Như Đà ơi, từ đây con được một lần theo ta đặt chúng nó qua khỏi bên trầm luân vào nơi sư Phật, vui vẻ khỏe khoắn đời đời kiếp kiếp. Cho nên chúng ta tu mà đạt cái thanh định nhập định rồi mới xuất ra, xuất ra đi tới bên bỉ ngạn, đi qua đó rồi cái tâm thơ thơ vô cùng. Trở về trần gian, các bạn thấy rằng các bạn không có phải ở trần gian, luôn luôn cái tâm ở nơi đó và thấy mình qua lại nơi đó mãi mãi trong tâm thức, thì cảm thấy nhẹ nhàng. Sông bỉ ngạn lúc nào cũng phẳng lặng, gió thanh thoát, đem lại một hồn thơ siêu việt trong nội tâm của chúng ta, thanh nhẹ vô cùng, màu sắc thanh nhã. Bạc Câu La A Nậu Lầu Đa, chữ Bạc Câu La nghĩa là con ngựa cư biết bay, biết chạy nhanh chóng. Chữ Câu là con bầu câu, bay lên đáp xuống là nghĩa cầm, chứ thật sự nó là hai cái cầm. Duyên khảm nhất đã gắn sau lưng ngang lưng quần bản thể con. Nó là một vị chân nhân kiểm soát thừa hành ba cõi, từ thiên đà, dương gian, âm phủ. Nó cũng bị từ đầu như con mà xa nơi hắc âm bản thể của con, nó là một thứ bảy viết, cũng có nghĩa là điểm ngũ tạng cùng hồn và vía của con, là hai dây điểm, dây nóng và dây lạnh, gọi là thần kinh để phò trợ cho con. Bảy vía này hợp nhất còn làm đầu cai quản chúng nó. Thứ nhất là con vía và ngũ tạng cộng là sáu, cũng có nghĩa là lực căn giao về phần con giữ bên trong bản thể, còn bên ngoài là bóng vía tay chân hoạt động để cho ngũ tạng sai khiến, còn tấn vía thì làm chủ. Tấn vía là một đơn vị, còn ngũ tạng chung kết hóa ra lực trần. Vì đạo, sự khó khăn này, hàng ngày công phu luyện đạo, con phải làm chủ nhân, trọn quyền không phần nào chối cãi được. Con có quyền sai khiến chúng nó, giống như một chiếc thuyền, có bánh lái, cùng buồm, chèo xào, đúng. Nếu con làm phải, thì chúng nó phải, còn con làm quấy, thì chúng nó xa đọa hơn con. Sách Khổng Tử có nói, thuận thiên giả đầu, nghịch thiên giả dân, hãy thuận trời thì con được lên thiên đàng, còn nghịch trời thì lắm nhiều tội lỗi, thì giả dân là con ma. Như đạo con thấy chưa, giả dân là vân hồn đó con, hồn là khôn, vía là dại. Như đạo ta chỉ tâm chỉ pháp lý cho con biết, đây là hai dây luồng điển, cái của bản thể con, nắm thì giữ trọn xúc tiến hồn hồ, đó là hồn con, còn dây điển lạnh là vía của con, tính hiền nên vượt cai quản lực trần, vía yếu tính bị lực trần, xúi dục phải bị sa đọa. Như đạo vì chỗ đó ta giao quyền cho con làm chủ để sai biển chúng nó được nguyên quyền hỗ trợ cho con, bản thể là chiếc thuyền bát nhã, còn con là chủ chiếc thuyền, hãy cầm tay lèo tay lái quấy phải nơi con. Có câu thuận thiên giả đầu, nghịch thiên giả dâm, thuận trời thì còn, nghịch trời thì thác. Di Đà theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Phật, lấy biển làm đầu, khi thác xác bỏ lại thế gian thành đất, biển là một khi thiên liền. Di Đà con ráng công phu luyện đạo, nay con được minh rồi, mà con được hiểu chưa những cái tâm chỉ phép tu lấy điển mà thôi, còn xác thịt ở đâu còn đó, chết gồm lại cho đất, còn điển là một thứ hơi bay bổng lên thiên đàng. Bây giờ đây tâm chỉ của nó, tiền căn hậu quả của nó, trước khi bị tội lỗi trên thiên đàng sa xuống trần gian áp vào bản thể, câu rằng thuận trời thì sống, nghịch trời thì thác. Nhưng trước kia con có tội lỗi là nghịch trời, không được ở thiên đàng, tội ấy sa vào trần gian áp vào bản thể. Như đạo con thấy chưa, ngũ hành là ngũ tạng ở trên, còn thiên khảm nhất là ở dưới. Như đạo thấy chưa, nghịch trời đó con thác thành ma, không thể trở về thiên đàng. Nay con thức tấn luyện pháp lý vô vi khoa học huyền bí của ta dạy con công phu ba điểm sơ hồn pháp luân thường chuyển định thần, để cho điểm cái cặp thận thủy sinh lên đỡ đầu, để sắp lại cho thuận thiên giả cầu. Như đạo đó là khoa học pháp lý của con, thiên khảm nhất ở bộ đầu gọi là trời, rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tỳ là mao tử thuộc thổ. Trời có ngũ hành, đất có ngũ sắc, người có ngũ tạng, phải là thuận thiên giả đồng đó con. Nếu mà con công phu dày dặn thì hồn con được thành chức La Hán Xá Lợi, thuận thiên là thông thiên. Khi con thác, hồn con được ở thiên đàng. Chữ A Mậu Lầu Đà là chữ A là nhân quý, gồm thông nơi thận trái cật, là cốt giác nước biển ở trái cật xung lên bộ đầu, hóa thành một chất. Chữ Mậu là nước hóa thành cam lồ, chữ Mậu là trên bộ đầu. Chữ Đà là nền tảng bộ đầu để cho nước lửa biển ở tại đó giúp cho linh hồn con trở nên sáng suốt. Còn lục căn lục trần lục huệ hóa thành Xá Lợi Như Lai. Như thị đẳng chư đại đệ tử, nghĩa là hết thảy mấy vị La Hán ta đã trở trong bản thể, nơi nào làm việc theo sở các bản thể của con thuộc bên trong, còn bên ngoài thì ta sẽ cắt nghĩa đến cho con rõ thấu. Tịnh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, chữ tịnh là yên lặng, làm cho bản thể tưởng Phật quên hết cả bản thể ta, nghĩa là tịnh cho đến nỗi ta tưởng mình ta không không. Còn một điểm linh hồn chủ nhân ông mà thôi, nhưng mắt nhắm ta nghe, ta còn một chút xíu hơi thở hô hấp để ta phá cái mê muội trầm trầm. Trong cái tỉnh thì mới có cái tỉnh, tỉnh trí an thần, mới thấy cái mấy quyền vi hóa ra một hào quang chói lọi, và nơi điểm của ta xuống giúp cho mỗi cá nhân. Vì vậy con lắng tịnh luyện, con đừng sợ thác bỏ xác mà mới đâu. Con không sợ thác là sống đã còn, sống là sống linh hồn, còn thác là bỏ xác rồi. Vì đạo con biết chưa, theo ta nào có thác, thác là bỏ xác trả lại cho đất, còn hồn là con theo về nước cực lạc của ta, sung sướng thân thả biết mấy, cực lạc xứ quê hương của con trước kia. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát khi ấy nơi trong ngũ tạng lục phủ của Di Đà là cốt giác điển quang của vị Bồ Tát đang quỳ nghe Phật tổ giảng dạy thừa hành phẩm sự, đành tu luyện với chủ nhà. Lúc ấy Phật gọi Di Đà: nay con lên một vị trưởng lão Xá Lợi, còn các vị La Hán Bồ Tát đây đã làm chức phẩm rồi. Ta đã chỉ ba pháp luyện đạo, người chư môn ở sáu chữ Di Đà giao lại cho chủ nhân ông gọi là Di Đà của chúng bay. Văn hóa chúng bay cùng chúng sanh ngoài trần, từ đây nào chủ nhân ông cùng chúng bay phải công phu luyện đạo dày công cùng thiên ân bố đức văn hóa chúng sanh ngoài trần như chừng nào tốt chừng ấy. Nhưng chúng đây hãy cố gắng luyện đạo, không được bỏ rơi phút khắc nào. Khi con đang nói chuyện, con phải nhớ ta là Thích Ca Mâu Ni chứng minh cho con. Ta là Phật nắm luồng biển huyền vi, là luồng biển cái để cầm vận mạng cứu giúp con tu hành cho tinh tấn. Con cần mẫn thì sự tinh tấn ấy phát triển cho con, làm cho chủ nhân âm linh hồn minh mẫn trong sạch, sự có ích của con dồi dào. Hãy con cố gắng là sự học hỏi của con bố hoa sáng suốt thêm hơn. Còn các vị La Hán này, ta đã chỉ rõ phép quyền vi cho các ngươi hiểu biết rồi, phải cần mẫn làm việc.
tài bồi bản thể cùng phải nhờ chữ Bồ Tát Ma Ha Tát chủ nhân ông của bay cùng ráng cố gắng học đạo luyện đạo phát minh tu hành. Con muốn làm Phật là Phật, còn con muốn làm ma thì là ma. Bỏ lẫn quên học tu luyện gọi là lười đó con. Bên đây ta truyền thống cho các ngươi đã rồi thì cố gắng tu hành, còn phận sự lực cần là tấm vía của Di Đà nay đã lên chức. Cho nên khi mà chúng ta tu phẳng lặng tâm hồn rồi, chúng ta nghe Đức Thích Ca nói chuyện còn thấm thía nữa. Cho nên các bạn đã sơ hồn để làm gì? Để cho nó phẳng lặng, cái thâm tâm. Cái lỗ tai của các bạn nó xa lắm, khi mà nghe viếng nghe trung tâm này, rồi chưa tiên đi qua đụng mình cũng nghe rõ người ta đụng như vậy. Thì lúc đó nó đi lên trên cao rồi, thì Đức Thích Ca giảng đạo chúng ta ngồi như thế này, chúng ta nghe. Nghe rất rõ ràng, rất thấm thía và mở tâm mở trí. Cái nguồn điển nó truyền cảm, cho nên hồi xưa người ta đóng phim, người ta cũng nói, cũng thấy rõ Đức Thích Ca cứu những người của Ngài bằng một tia điển, cũng như một sợi chỉ rút người ta đi lên. Thì chúng ta tu ở đây là trung tâm đây, có luồng điển hướng thẳng trung tâm sinh lực. Thì tự tới Ngài, thì Ngài chiếu, thì chúng ta cũng vẫn đi lên được. Cho nên cái đường lối không có sai lệch của Pháp Lý Vô Vi là chỉ đường tiến hóa rõ rệt. Nhưng mà do sự gầy dày công hành tiến và tùy theo cái nghiệp duyên của mỗi cá nhân mà tự thức tâm đi lên. Văn thù sư lợi pháp nguyên tử, nghĩa là người có phải phò trợ của hồn Di Đà là trưởng lão xá lợi Bồ Tát không? Lúc ấy văn thù sư lợi gọi các đảng phái chúng nó đồng ra quỳ đảnh lễ điển Phật tổ truyền thống xuống, cùng đảnh lễ trưởng lão xá lợi Bồ Tát gọi là hồn Di Đà, rồi đồng quỳ nghe giáo huấn của Phật tổ cùng trưởng lão xá lợi Di Đà. Lúc ấy văn thù sư lợi pháp vương tử bạch Phật tổ cùng chủ nhân ông trưởng lão, chúng tôi hiểu biết cặn kẽ, chữ văn là phải nghe lời chiều lụy chủ nhân ông trưởng lão, chữ thù là thù hèn tánh hay mê trần quá ghét, chữ sư tôi là vía phụ trợ gọi là vợ điển âm ưa mưu sự, gọi làm sư đất suối cho ham trần làm hại cho chồng chủ nhân ông hay là trưởng lão xá lợi Phật. Chữ pháp vương tử, chúng tôi là một cái khí âm gọi là thần khí là tâm chỉ của chúng tôi cùng thọ phụ tinh mẫu huyết, hai khí ấy hợp vào hóa thành chúng tôi. Các nguyên khí này gọi là vương tử. Vương tử là nguồn cội gốc gác của bản thể người, biết ăn ngủ ỉa mà thôi, cùng ham mê thất tình lục dục gọi là mê trần, cũng chung nơi thượng đế phán đoán tánh của chúng tôi. Ăn của trần làm việc cho trần thì lắm lối những điều tội lỗi làm hại cho trần. Tôi là chủ nhân ông trưởng lão, nay chúng tôi đã minh nhờ trần chúng tôi công phu dạy đạo chúng tôi cùng điển thanh thiên giáo chủ Phật Ngài truyền thống cho hồn trần tôi là Di Đà, thì từ nay trần tôi tu hành pháp biến vô vi, nay được tiếp xúc điển huyền vi truyền thống thì chúng tôi hiểu rõ hỗ trợ tu hành. Nay chúng tôi phát minh tu hành theo đường pháp lý vô vi, bạch hóa Phật tổ cùng chồng tôi là trưởng lão xá lợi Di Đà, tôi là vợ tánh vía cùng bọn chúng tôi đồng tu theo lời giáo huấn của Phật tổ và trưởng lão dạy tu hành. A Dật Ma Bồ Tát, Càng Đà Ha Bề Bồ Tát, trưởng lão xa lợi, hễ con công phu nhiều thì điển quan tâm ngũ tạng về bộ ăn ngũ ỉa của bản thể con, tâm ấy có khi nắm nắm đặc biệt nghe là êm nhiều và nắm vừa vừa, nắm nồng nực cùng thứ nóng nô đức trượt đục. Xa lợi, nước con luyện đạo công phu thì chất nóng của biển xung lên bộ đầu,
là thứ đặc biệt nhẹ nhàng êm dịu biến hóa ra hào quang đặc sắc. Từ chư tiên đến thượng đế cùng ta nữa cũng phải luyện đạo đi chắc nắm ấy. Nó là một thứ diệu pháp liên hoa, hào quang này biến hóa biên ngàn vật liệu, nào vật chất thứ vật cùng người tâm nước của con đều có đủ, con muốn chi có nấy. Giờ này khí điển đặc sắc hóa thành muôn vàng vạn thứ, nó là một thứ khoa học quyền bí của Phật. Xá Lợi ơi, con ráng công phu luyện đạo, từ đây con không như người trần thế nữa, khỏi lo giàu nghèo chức phẩm, còn hơn là tiểu phú dưới thế gian. Khi con muốn chi thì có trước mặt hiện diện để cho con dùng. Xá Lợi ơi, từ đây con không mệt nhọc sống nhẹ nhàng, khi đến căn phòng con được về xứ Phật, còn sự biến hóa thì mau lệ làng hơn nữa. Bởi thế chỉ tin A Dật Đa Bồ Tát thì khí điển nóng mới có hào quang lâu trên bộ đầu, con hiểu chưa? Còn chỉ tin Càn Đà Ha Đế Bồ Tát là Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đến chư Phật thì luôn luôn có hào quang để biến hóa tất cả. Từ Phật đến Thượng Đế cũng công phu đi những hào quang ấy, muốn chi được mấy. Còn hàng chư tiên cũng có thứ lửa trong sạch trong bản thể con người, cùng mượn những vật chất dưới trần để biến hóa. Phẩm ngũ hành này không có hào quang, mượn lửa trong sạch làm ra thôi, chưa có cốt giác, chúng nó phải tu nữa mới có hào quang. Xá Lợi ơi, ta khuyên con cùng các chúng sanh phải dày công luyện đạo, như chừng nào thì hào quang rõ rệt chừng ấy. Xá Lợi ơi, khi con luyện đạo phải nhớ Phật Tổ là một luồng điển cái gọi là hào quang chánh. Khi con nhớ Phật Tổ như là hắc bì Phật tại thiên không, và con phải nhớ ta là hậu tổ Thích Ca Mâu Ni tại trung thiên, lúc ấy Phật Tổ cùng ta bố thí phóng ra chia sớt hào quang cho con và chúng sinh. Khi con hoàn hóa chúng sinh phải nhắc nhở thường nghe con nhớ Phật thì Phật giúp cho, còn không nhớ đến thì công phu luyện đạo của con trở thành thể thao đi vật chất bản thể mà thôi. Cho nên cái này có chứng minh Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là hắc bì Phật, là cha muôn loài vạn vật, chứng minh rất rõ ràng. Nhưng mà nhiều người đọc kinh không hiểu, không thấy. Cái gì không có thể thay đổi được, đó mới là chân lý. Thường tinh tấn Bồ Tát, chữ thường là thường hành khi đúng giờ công phu luyện đạo, chứ bỏ qua chữ tinh tấn là khi công phu phải chính đúng kỹ lưỡng, thâu thấm vào ra hơi bình thường, không chậm mà cũng không mau. Nhớ cái này đừng để làm sao xuyến. Như Đà ơi, con đừng tưởng con đã lên phẩm chức sắc, con thận trọng cho con, vì có khi lục căn lục trần binh gia của con nó gặp con đi đường sái, chúng nó thường khi rủ riêng làm cho ta mê trần, ta cũng vốn nó lắm, nó không lâm quỷ quyệt cho trần. Như Đà ơi, con đừng tự trọng tự khinh mà bị nó. Trước kia thầy cũng bị nó gạt lẫm nhiều lần, nhưng thầy có chí hùng dũng, ngay thẳng một lần thoạt chết thoạt sống, một ý theo Phật mà thôi. Như Đà ơi, con đừng tin lấy nó mà cũng không cố chấp nó, thay vì chúng nó là tôi tớ tâm nước của mình. Như Đà ơi, ráng chăm chỉ nghe lời thầy dạy. Còn chữ Bồ Tát là công phu luyện đạo, như chừng nào tốt chừng ấy. Cho nên trong này Phật cũng có dặn rằng, nghĩa là chúng ta còn chấp nó là chúng ta khổ. Đó, thì tất cả chúng ta người tu ở trong gia đình cũng vậy, chấp người này chấp người kia cũng được, bạn đạo cũng chấp người này chấp người kia cũng không bao giờ tiến. Cho nên mình biết phận mình lo tu mở, thì ở trong lục căn lục trần mình mới giáo dục nó rõ ràng. Nhiều khi nó quyến rũ chúng ta làm điều này là nó ở trong chấp. nó đề nghị việc này, đề nghị việc kia, đề nghị việc nọ. Một ngày 24 tiếng đồng hồ nó đề nghị nhiều việc lắm. Chúng ta làm sao nuôi dưỡng cái sự thanh sạch để quy không, thì lúc đó mới nhiều tiếng lụng căng được càng rõ rệt hơn và dễ dãi hơn. Ví như thị đẳng, nghĩa là lúc ấy điểm Đức Phật phán cho Di Đà vừa rồi, còn nhớ lại gọi lục căn lục trần cùng chúng sanh trong nước của Di Đà cùng là bò bay mấy cửa xuất ra trước mặt Đức Di Đà, thì hồn Đức Di Đà quỳ xuống cùng chúng sanh của Đức Di Đà để nghe lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Khi ấy Phật Tổ phán rõ rằng Di Đà cùng chúng sanh của Ni vô lễ, hãy học đạo phải học ăn, thì nước vô thâu vô, học nói thì phóng ra là phát ra, học nói là ngồi đây chỉnh tề nghiêm ngặt gọn gàng, học nói những câu nói ra phải chính đúng hiền từ thâm dụng. Chỉ sắc không nên ăn nói ta bà, nói phải đặc sắc để chờ trí não trình bày mới nói rõ. Nhưng luồng điển ta không bao giờ chậm trễ, hàng ngày ở bên chúng sanh, tuy là chúng sanh không thấy, chứ thật không mà có đã có. Nếu không ta, sao con không thở được đó, nuôi dưỡng con đó. Hiện nay chúng bay tu mà không để ý chỗ nào ngồi, chỗ nào ăn nói phải có trật tự. Ta đã sắm sẵn cho chúng sanh vì tu không sáng suốt, vô trí vô thức phải nghe ta trình bày chỉ dạy. Lúc ấy Di Đà cùng chúng sanh trong nước Di Đà đảnh lễ điển Đức Phật Tổ. Chư Đại Bồ Tát Cập Thích Đề Hoàng Nhân Đẳng, lúc ấy điển Phật Tổ giáo đạo mới gọi Chư Đại Bồ Tát hỡi các chúng sanh ơi. Cập thích nghĩa là giải rõ. Để Hoàng Nhân Đẳng nghĩa là chữ để hoàng, là phân nơi, thứ chỗ nơi, đâu có trật tự, phân giai cấp đã rồi. Lúc ấy Phật Tổ hỏi Di Đà cùng chúng sanh bay ơi, bay biết chưa, chữ Đại Bồ Tát là chúng bay lên cấp Bồ Tát. Chữ cập thích nghĩa là phận giới hạn giai phẩm ngồi kế tiếp có thứ tự. Chữ đề hoàng nghĩa là đề là đề mục, chữ hoàng là rõ ra hoàn toàn hiểu thấu để nghe sự giáo huấn của chư Phật dạy đạo. Lúc ấy điển Phật Tổ nói Như Đà cùng chúng sanh có hiểu chỗ nào mà chúng bay ngồi đây, thế gian hay là thiên đàng. Đồng thời Như Đà cùng chúng sanh đảnh lễ Phật Tổ, bạch Phật, chúng con nào biết được. Lúc ấy điển Phật Tổ truyền thống cho Di Đà nói ra, các chúng sanh con ơi, chỗ ngồi đây là chỗ dương gian và thiên đàng, vậy chúng sanh xem thử chỗ này có đẹp để nghiêm trang không, ngồi thanh thả sung sướng không, gió thổi mát mẻ không, có âm nhạc ca sáng không, con thấy chỗ ngồi có ngọc ngà châu báu chiếu sáng không, trong lòng con có vui vẻ không? Lúc ấy Di Đà cùng chúng sanh đảnh lễ Phật Tổ, bạch Phật, mấy điều của Đức Phật nói ra đều có hiện tại. Chúng tôi nghe âm nhạc ở đâu đem lại rõ ràng thanh nhã, cùng gió vui 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 thú biết chừng nào, ngồi đây thâm thả biết bao, tâm lòng chúng con khoái trá vô cực vô biên. Chúng con dồn lên trời thấy trời thanh mây tịnh, nước biếc mây xanh, còn dồn ngoài sân thì thấy bồn bông lan huệ tươi tắn, bông đưa theo chiều gió vui thú biết bao. Khi ấy biển Đức Phật Tổ gọi hỡi chúng sanh trong nước bản thể của Di Đà, chúng bay đâu có biết chỗ thiên đàng hay là dư gian, vì bay chưa có huệ nhãn nghĩ tỉ thiệt thân ý. Hiện nay ta chỉ trước cho các ngươi hiểu rõ, trong nước của ngươi cũng như thiên đàng, chỗ này gọi là hội đồng, để hội nghị chư Phật hay là chư thiên. Bây có biết chăng thế gian nó tạo tấm tượng ảnh hội đồng chư Phật, nó chỉ rõ để hiểu đó con, nhưng những vật chất đó không đúng, bề ngoài làm sao biết bề tâm được. Đây ta chỉ ngay cho chúng ngươi biết, cái khối óc trên bộ đầu của Di Đà là chỗ chúng đây ngồi nãy giờ ở đây, có đường lên thiên đàng, còn tại đây là dữ duyên của thế gian. Ngọc chiếu là đôi mắt của bộ đầu Di Đà, còn gió dữ duyên là hai lỗ mũi của Di Đà thở, còn âm nhạc là hai lỗ tai của Di Đà, còn bồn bông lan huệ là tóc râu của Di Đà. Mọi hết thảy châu thân dính líu vươn lên bộ đầu gọi là chữ cập thích. Còn chữ đề hoàng, đề là mỗi đề mục, hoàng là hoàng bí, phép tắc vô cực vô biên. Chữ nhân đẳng là chúng bay nhóm ngồi tại đây đều có giới hạn. Trong pháp lý nói là hà đạo thành. Trong khối óc của con người khi công phu chúng bay ngồi luyện đạo, thấy ba vạn hà sa như hột cát sáng chói bay qua lại trước mắt. Cái tâm chỉ của nó ở trong óc bản thể của con người có nhiều hột cát dính líu, nhờ luyện đạo thì hột cát ấy hóa ra như vì sao bay qua lại sáng chói vô cực vô biên. Nhờ sự tu hành luyện đạo pháp lý vô vi thì mấy cái hột ấy hóa ra lửa điển gọi là hà sa. Khi công phu dài dặn nhiều thì những hột hà sa bay ra ngoài gom lại biến hóa ra ngọc của con người gọi là Mâu Ni Châu. Rồi trong khối bộ đầu có một cái lỗ tại má gọi là đề hoàng. Chủ nhân đẳng là một chỗ ấy, cái khối hay là cái chất của cha mẹ, phụ tinh mẫu huyết cấu tạo khởi đầu nan, giống như một hộp tấm của trứng gà, trứng vịt tại nơi trọng đỏ. Chỗ ấy luyện đạo nếu được vệ rồi, sức hồn đi ngay đó, đó là thế gian qua thiên đàng. Còn ngay chỗ tập trung trước trán của ta có một cái đường rạn nứt, ngay đấy có một cái lỗ nhỏ bằng hột cát, tại đấy có một cái ổ ván nhện bằng sợi lông nhỏ như sợi tóc làm ra, là tâm chỉ của cha mẹ ráp thành bộ xương gọi là dư gian quá thiên đàng. Vô lượng chư thiên đại chúng cư, chỉ vô lượng chư thiên có nghĩa là hết thảy các đẳng chúng sanh tại đây đã có phẩm giá được làm việc cho Phật, cho nên ta mừng trước mặt đây chúng bay là một vị A-la-hán. Bây giờ đến đây sẽ theo gót ta mà làm việc cho Phật. Chữ đại chúng cư có nghĩa Phật thì tất cả chúng sanh phải biết người ngồi đây là Di Đà, dạy biểu chúng người để sáu chữ khoa học huyền bí của Phật tục gọi là Phật Di Đà, làm người khoa học đó mà thành Phật, nay truyền lại cho đây chúng sanh hiểu biết kia. Chứ thật nó là trưởng lão xa lợi, là nhờ nó luyện phép của ta mà được chức phẩm ấy. Những thời Phật cáo trưởng lão xá lợi Phất, chỉ những thời Phật cáo là lỗ tai nghe ngày giờ này Phật gọi là trưởng lão xá lợi. Chỉ trưởng lão xá lợi có nghĩa là tu già dặn gọi trưởng lão. Mới có Mâu Ni Châu trói lọi hào quang lâu năm rồi. Chỉ xá lợi là Phật giúp cho theo luồng điển cái, cũng có nghĩa là Như Lai. Chỉ xá là bỏ cho, chỉ lợi là Mâu Ni Châu. Lúc ấy Phật tổ gọi trưởng Lão Xá Lợi ơi, từ đây con được gọi là Di Đà Phật, là làm nghề khoa học sáu chữ mà thành Phật. Khi con gặp Niết Bàn, ta hỏi cho con hay, trước mắt chúng sanh nó cũng từng tiền theo con để làm việc, là khi con nhập Niết Bàn về Tây Phương làm việc với hàng chư Phật, hiện nay ta gọi như là Xá Lợi. Tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, chỉ tùng thị Tây Phương nghĩa là Phật cho Xá Lợi được lục vệ. Khi trưởng lão Xá Lợi Phật muốn gọi ta điền chi cùng các hàng chư Phật trên trung thiên cùng thiên không, tức thì có điểm trên thiên cung giáng xuống để giáo huấn con cùng độ con cho khỏi tai nạn. Cho nên chúng ta tu có nguồn điểm ở bộ đầu và khai thông xuất ra được rồi thì các bạn không xa lạ gì trong ba cõi hết. Đâu dắt thì mình đến liền. Cho nên từ xưa đến nay con người đâu có khả năng đó, mà những người tu pháp lý có khả năng như vậy. Nhưng mà phải nhiều ngày nhiều giờ khai ba tình trong thượng trung hạ, trong cái thể xác này, từ trụ trên bộ đầu cũng thừa tiếp ba tình bên trên đi lên. Thì lúc đó bẩm đâu thì mình mở đó, nhắc đâu thì mình đến đó. Chỗ nào những vị nào như hồi trước mà các bạn trở về đại định rồi á, thì các bạn thấy là cuộc họp nào ở đâu các bạn tới trong nháy mắt, không có xa. Cho nên những câu chuyện mà muốn làm giáo chủ tại thế gian nó không phải khó khăn. Nó có thể nói một khế một chút thiên cơ là mọi người theo, mà theo để làm gì? Những vị đã xuống đây nói về thiên cơ rốt cuộc đạt được cái gì? Không đạt được cái gì hết. Gieo cho một đám người theo tu trong tin tưởng và chờ ngày hồi sinh trở lại mà thôi, rốt cuộc rụng chết dần chết mờ mà không thấy đạo. Cái đó là chuyện kỳ trệ. Còn đây chúng ta đã nắm được cái kỹ thuật tu học và rõ cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, thì mỗi bạn sẽ trở về một cái kim đơn sẵn có mà Đức Di Đà đã thành công. Những vị đã đi trước đã thành công, mà các bạn cũng tới rồi cái người chuyên môn đó thì các bạn đi thôi đích, kể cả kỹ thuật là cái pháp. Chứ từ xưa những vị giáo chủ giáng lâm xuống thế gian nói thì nghe hay lắm, nhưng mà ai hành được? Không ai hành. Không có cơ hội cho anh ta hành, mà không có công pháp nào mà chỉ cho anh ta hành tỉ mỉ từ tâm lẫn thân. Vấn đề hôm nay chúng ta đạt được tỉ mỉ từ tâm lẫn thân để tự hành và tự phán xét, tự thấy rõ sự sai lầm của chính mình mới có cơ hội ăn năn sám hối. Còn hồi xưa kia là nhiều người ta đi tới chùa, ta ăn năn sám hối, mà ăn năn sám hối chẳng có dùng, đi đặt cho có tiền, nhưng ngày mai tôi cũng tái phạm nữa. Còn tại sao tu pháp lý nó không tái phạm được? Vì từng số nó đã đi lên rồi, nó thay đổi bên trong, từng số biển quan mê chấp nó không còn nữa, thì nó không cần thiết làm, bởi vì nó giờ nó hiểu rồi, nó quan tâm rồi, nó không có bị lệ thuộc. Bị lệ thuộc nó mới sai, còn nó quan tâm nó đâu có bị sai. Cho nên các bạn định rồi là các bạn không có bị sai, mà thiếu định đó thì bị. Cho nên nhiều người tu của pháp lý đã dẫn kỹ thiên đi giáng lâm thay kệ họ, mình có pháp tu lo tu mà đi theo gì lại rồi theo a bế rồi này kia kia nọ rồi nhập vô trong đó rồi rốt cuộc là mất không thiền được. Còn cái pháp thiền này mình cứ giữ mình thiền, mình ảnh hưởng, mình học khá thì mình có thể giúp cho ba khỏi, chứ không phải là mình lệ thuộc với tâm ba cõi. Cho nên cố gắng tu và không có lệ thuộc. Cho nên tu Đức Phật, Di Đà, từ tiến chiến đi Xá Lợi là gì? Là điểm liên quan đấy, chứ có gì. Các bạn tu ở đây các bạn cũng hiểu được thượng đế giảng chân lý, cũng thấy rõ bạn là một điểm liên quan chiếc từ thượng đế mà ra. Thì bây giờ biết nguyên nguyên trở về điểm liên quan không? Lúc đó là nhẹ nhõm rồi, sang chơi vô cùng, muốn đi đến đâu đi, ai nhắc là mình tới. Mình cứu người ta, mình không có kể công, mình liên liên mà không có kể công, mới thật sự là Phật tâm. Cho nên cứ việc hành đi, nhớ cái tâm của các bạn là cái điển tâm, tâm của con người vô vi, không phải phàm tâm, không phải tâm như người mà làm việc ở thế gian đâu, không phải cái tâm đó. Tinh thiên bộ đầu mới là cái chân tâm của người tu vô vi. Đó, nó mới liên hệ cái hào quang của Đức Phật. Mình tự tới ngài thì mình thấy ngay trên đầu mình chứ không có đi đâu hết. Thì tất cả những cái ngài, những ngài chuyển cho chúng ta tiến tới trong sự sáng suốt quá độ quần sanh bất cứ nơi nào và không có run rẩy trong nội tâm nữa, lúc nào cũng sáng suốt vì sự ứng chiếu liên tục thanh sạch, chứ không có phải là cũng như âm lên và xuống hành hạ người ta rồi không đưa người ta đi lên đầu. Cho nên các bạn phải hiểu, bởi vì có nhiều cuốn băng, ông này xuống xưng thượng đế, ông nọ xuống thượng thượng đế, ông này xưng lão sư, nhưng mà tôi đã minh luận rõ ràng, chúng ta có pháp cứ tu, không phải những vị đó làm gì cho chúng ta được, và chúng ta sẽ hành trí và khai mở lên thì tất cả sẽ vang hơn chúng ta, chưa chắc gì họ đi cao hơn những người có công tu của quý vị. Cho nên phải hiểu rõ cái này và thực hành và tự phá mê chấp, không nên tạo cái mê tưởng là ông trời xuống khen tôi mừng, không được. Ông khen là ông hại, ông ban ông cũng hại nữa, mà mình hành là mình được. Phải nhớ chỗ này, ông cha cho con cái này là con khổ suốt cả mấy kiếp chưa xong. Cũng như bây giờ những người nhà quê mà tới đây để cho cái máy biết đường nào rồi, thấy không? Ông trời ông tinh vi hơn người thế gian, ông cho cái chúng ta không biết đường nào rồi, mấy năm mới rồi xong cái máy đó. Cái đó còn khổ, để ta hành, để ta tháo gỡ cái nghiệp chướng trong nội tâm chúng ta để chúng ta tiến. Chúng ta mới thấy giá trị của Phật, chúng ta mới thấy giá trị của người cha kính yêu. Cái kỹ thuật trên đó nó cao lắm, nó không phải như ở đây đâu. Ở đây luận xét thi phạm không có chỗ chứa, chứ trên kia người ta nháy mắt là ta hiểu hết rồi. Ta cho mình một cái là mình chết, mình không biết đường nào mở đâu. Cho nên hành để đi tới mới có dịp mở, mà ôm lấy cái đó không có làm gì mở. Chúng như bây giờ mấy ông Phật mà đốt chết thì cho bạn cái hột xá lợi, bạn cứ đem hột xá lợi bạn thờ, không biết cái giá trị của xá lợi là cái gì. Một sự dày công của người hành đạo nó mới có cái đó, nuôi dưỡng được cái tinh khí thần lúc đốt nó mới có cái đó. Rồi mình có làm cái đó không, có ích gì cho mình không, để thờ để làm gì, nhờ sự phù hộ. Thế là mình học cái tính tâm tối và lợi dụng, trí tuệ càng ngày càng thấp kém và không khai thiện. Thì làm con ma chứ làm cái gì, thờ ông Phật mà mình thành con ma thờ chi, thấy không? Mà tôi biết được ông Phật mà tôi hành như ông Phật, tôi thành ông Phật thì tôi nên hành. Chúng ta ông Phật mà tôi thành con ma tôi không thờ làm gì. Tự nhiên tôi là con ma rồi mà tôi thờ ông Phật mà tôi thành con ma tôi không làm gì, bởi tôi ý lại mà. Cái gì tôi cũng sai ông Phật làm tôi không làm. Nè, tôi thí tiền thí bạc xin Phật cho con chút tiền để qua ngày, thì tôi đâu cần làm, thì tôi làm sao tôi phát tiền. Cho nên mình tu cái này là đại phước, tự cởi mở những sự rối ren của nội tâm và rốt cuộc mình gom tụ luồng điển xa lợi của mình để đi về với Phật nhanh nhẹ vô cùng. Nói là chúng ta tới khỏi phiền hà, chỉ người tu vi vi giúp đỡ ai không có kể công. Làm là làm, giúp là giúp. Bây giờ nó biết nó sống với trọn lành của chính nó, nó có tất cả những cái gì nó có thể có, thì nó chỉ ban bố mà thôi. Cho nên các bạn tu cái pháp này phải nhớ rằng tự tu tự tiến thì bề trên sẵn sàng ân độ. Đức Phật tâm chắc đó, chúng ta tự ngài là chúng ta trở về tự tu tự tiến, chắc chắn là ngài độ chúng ta và không có bỏ chúng ta. Tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ. Chứ tùng thị Tây Phương nghĩa là Phật cho xá lợi được lục huệ. Khi trưởng lão xá lợi Phật muốn gọi ta điều chi, cùng các hàng chư Phật trên trung thiên cùng thiên không, tức thì có điển trên thiên cung giáng xuống để giáo huấn con cùng độ con cho khỏi tai nạn. Hữu thế giới danh viết cực lạc, nghĩa là xá lợi ơn trên thiên đàng, gọi là chốn cực lạc vui vẻ vô cùng, mỗi mỗi đều có cơ sở. Chữ hữu thế giới nghĩa là cơ sở trên trời. chữ danh viết là mỗi chỗ nào cũng có Phật tiên làm việc biến. Tuy ngồi thanh thả, chứ để sai khiến điển quang làm việc. Còn mấy vị Phật thì cai quản mấy luồng điển biến hóa vô song, sinh sinh hóa hóa vạn vật. Chữ cực lạc là siêng năng vui vẻ làm việc trong cơ sở. Kỳ độ hữu Phật hiểu A Di Đà. Chữ kỳ độ nghĩa là lúc nào cũng có Phật, phẩm nhỏ tùng phẩm lớn, tu luyện chăm chỉ làm việc. Hữu Phật nghĩa là mỗi phẩm cũng đều là Phật. Thì nhờ điển sáu chữ Di Đà khoa học của ta, cho nên cái trật tự chúng ta tu rồi chúng ta thấy rõ cái trật tự. Trước kia chúng ta tranh chấp lấy cái tâm phàm làm trật tự, mỗi một việc cằn nhằn la lô âm sùm, mà việc thì chỉ nhích có chút thôi, cái bàn nhích có chút mà nói đủ thứ hết, người ta cũng chưa chịu làm. Còn cái phần điển nó khác, khi bạn ngồi đó mà tâm các bạn tưởng thì nó đã làm việc rồi, cái luồng điển ở trên bộ đạo. Cho nên những người tu có điển có căn tu, nó rút cái bộ đạo, nó rút rõ ràng như vậy, nó rút rồi lên điêu luyện rồi thừa biết bên trên quy không, lúc đó muốn làm cái gì chuyển một chút là rồi, công việc xong trong nháy mắt. Cho nên những viên mà chú ý hay là giúp đỡ người nào hứa một tiếng là nó làm rồi, nhưng mà nhiều khi nó sẽ xảy ra xuống thế gian 5-6 tháng, có khi 5-6 năm nó mới xảy ra, vì quá nhẹ. Trên đó ta quyết định một chút thì dưới này lâu lắm mới thành tựu. Những cái cơ biến chuyển từ ngày tôi ra đây tới Manila, tôi có làm 4 câu thơ bằng An Lê, và thế giới sẽ thay đổi, chuyển thiên cơ, thay đổi thời tiết này, 4 câu thơ đó tới ngày nay mới thấy rõ chút đỉnh thay đổi động đất đồ này cái nọ. Mà mới bao nhiêu năm trước, 1978 tôi ra, là tôi giảng ở cái chỗ đó, là cũng có một cái cũng một thiền đường của người tổ chức quốc tế, người du lịch tới đó chơi và học thiền theo cái kiểu mới. Trước khi thiền thì nhảy disco chập rồi mới vô ngồi thiền cho khỏe đó, cái lề lối của họ như vậy. Rồi họ mời tôi giảng và tôi có giúp cho viết ra 4 câu thơ như đã in trong cuốn sách Meditation. Nhưng mọi chuyện của bên trên chúng ta thấy như vậy, nhiều người đem cái thiên cơ xuống nói chỗ này sập, chỗ kia hư, chỗ nọ tiêu, nhưng mà không có ngày giờ nó không đúng, không thế nào đúng, tính không được. Cho nên bên trên làm gì cũng mau lẹ, cái giới đó nó thanh nhẹ, làm gì cũng mau lẹ. Cho nên ngày hôm nay tiến triển tới computer, máy điện não, bấm một cái nó biết rồi, nó biết dân số người nào tính tình sao, nó ghi vô đó hết rồi, mà cũng còn chậm hơn trên kia đó. Cho nên chúng ta tu về điển giới mới kịp thời trở về cái siêu văn minh của Thượng Đế ở kỳ tới.